Chương 67. Đấu khí xe chết tiệt. Trang Tỉnh cười lạnh một tiếng. Cô liền đổi hướng, đi vào đường hầm, sau nửa tiếng đi xe, chiếc Tiger Hỉ Ẩu Ben đã đến một khách sạn suối nước nóng dưới chân tỉnh thành. Khách sạn có phòng tắm riêng, cô bảo Ngụy Lâm ngồi bên ngoài, còn mình thì đi vào phòng vệ sinh thay đồ. Khung cảnh không thể đấy. Nhìn sân hiên lộ thiên được thiết kế theo hình tròn, cùng với rừng cây rậm rạp đối diện, Ngụy Lâm lớn tiếng nói, hai người cùng âm, cũng không hề chật chội. Trang Tỉnh căn bản không để ý đến anh ta. Khách sạn suối nước nóng này nằm ở lưng chừng núi, sân hiên đối diện với khu rừng rậm, hai bên đều có tường, phía sau thì là phòng. Ngâm suối nước nóng ở sân hiên ngoài trời, hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề riêng tư, hở trần cũng không ai thấy. Đương nhiên, điều kiện là trong phòng không có người ngoài. Không lâu sau, Trang Tỉnh đã thay một bộ đồ thể thao màu trắng, đi ra với vẻ ngoài thanh khiết, dẫn Ngụy Lâm đến sân bóng rổ ngoài trời của khách sạn, mượn được một quả bóng rổ từ nhân viên. Hai người trực tiếp bắt đầu trận đấu. Ngụy Lâm mặc đồ thường, đi một đôi giày thể thao đế bằng, không hề lợi dụng tài năng vận động vượt trội của mình, mà dùng kỹ thuật, khả năng phán đoán và lừa bóng để đấu với Trang Tỉnh trên sân. Kỹ năng chơi bóng của Trang Tỉnh quả thật rất đáng nể. Khi Ngụy Lâm không dùng ưu thế thể chất của nam giới áp sát phòng thủ cô luôn có thể dùng động tác giả lừa được Ngụy Lâm, hoặc là đột phá hoặc là dứt khoát ném bóng ghi điểm. Ngụy Lâm cũng dùng những thủ đoạn tương tự để đối phó, khi đột phá sẽ chọn dùng động tác giả hoặc thông qua thay đổi trọng tâm để vượt qua cô. Hai người đánh qua đánh lại. Buổi chiều tháng 11, cho dù có mặt trời chiếu sáng, thời tiết vẫn dần trở nên se lạnh. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Ngụy Lâm người không dùng quá nhiều lợi thế về thể chất, chỉ hơi ra mồ hôi. Trang Tỉnh lại có hứng thú chơi bóng, liên tục lao đến dưới rổ ghi điểm, mồ hôi thơm ướt đẫm. Hôm nay coi như được đánh đã rồi, về tắm cái đã, thay đổi xong là mình về thành phố Lâm Giang. Đến phòng, Trang Tỉnh trước tiên cẩn thận vệ sinh bồn tắm riêng xong, mới bắt đầu cho nước vào. Sau đó, cô lại kéo kín rèm giữa sân hiên và phòng, rồi lạnh giọng nói, anh mà tắm thì cứ tắm trong phòng tắm, không được ra sân hiên. Bồn tắm lớn như vậy, một mình ngâm, có phải là quá lãng phí không? Ngụy Lâm mặt dày mày dạn cười đều. Phòng tắm cũng có nước suối nóng đấy, anh cứ tắm trong đó. Trang Tỉnh trừng mắt nhìn anh ta, vẻ mặt đề phòng nói, vốn dĩ tôi muốn Hàn Oánh đi ngâm suối nước nóng cùng tôi, bây giờ con nhỏ bị tên bạn tốt của anh lừa đi rồi, tôi lại phải mang anh về, nên mới kéo anh đến đây. Anh đừng có suy nghĩ lung tung, cảm thấy tôi sẽ có ý gì đó với anh đấy. Ngụy Lâm, loại người như anh không phải gu của tôi, giữa hai ta tuyệt đối không thể nào. Trang Tỉnh lên tiếng trước. Ngụy Lâm nhướng mày, thầm nghĩ, cô dâng lên mấy cái điểm hảo cảm kia, chẳng lẽ là giả sao? Phụ nữ đúng là lời nói một đằng, trong lòng một nẻo, nhưng tôi vẫn tin vào cảm xúc thật trong lòng cô hơn. Anh đang nhìn cái gì đấy? Trang Tỉnh hừ một tiếng, liền lục túi để tìm đồ lót để thay, còn yêu cầu Ngụy Lâm quay mặt đi. Ngụy mô tôi chính nhân quân tử, sao cô cứ để phòng tôi làm gì? Ngụy Lâm ngoan ngoãn quay lưng lại, miệng toàn nói những lời không đứng đắn. Trang Tỉnh, trai đơn gái chiếc ở trong phòng riêng, lát nữa lỡ cô nổi thú tính lên, thì tôi nên phản kháng hay là không phản kháng đây? Anh mới là đồ thú tính. Trong đầu toàn là tư tưởng dâm ô. Trang Tỉnh tìm xong đồ, cầm điện thoại và khăn tắm dậy, mở cửa rồi đi ra sân hiên. Một người ở bên ngoài, một người ở bên trong, cách nhau một cánh cửa và một tấm rèm. Ở bên ngoài, Trang Tỉnh sột soạt cởi quần áo, để lộ thân hình tuyệt đẹp, ngâm mình trong suối nước nóng. 3 giờ chiều vẫn còn mặt trời. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống, làm cho cánh tay trắng như tuyết của cô dường như được phủ một lớp phấn hồng, vô cùng quyến rũ. Lúc này Ngụy Lâm ở trong phòng, tùy tiện kéo ra là có thể xông vào được, nhưng cô biết rõ Ngụy Lâm sẽ không làm như vậy. Từ nhiều việc nhỏ và chi tiết, cô đã sớm công nhận phẩm cách của Ngụy Lâm, chắc chắn Ngụy Lâm là người sắc mà có độ, nên cô mới yên tâm để Ngụy Lâm đi cùng. Tên này, rốt cuộc là người như thế nào? Trang đại mỹ nhân nhìn ánh mặt trời và rừng cây mà thất thần. Cô là người cô đơn. Hồi tiểu học, cấp 2, luôn khao khát bạn bè, cô từng mở lòng ra để tiếp xúc với mọi người. Nhưng những bạn học hồi tiểu học, cấp 2 của cô, vừa phát hiện ra cảnh của cô quá giàu có, thì hoặc là định mặc cô, hoặc là chọn cách xa lánh cô. Chuyện này cũng khiến cô sinh ra ác cảm, không thể kết bạn được với ai. Đến khi lên cấp 3 vào trường nội trú, cô bắt đầu sống cô độc, dần dần khép kín mình, nên lại càng không có bạn bè. Mãi đến khi vào đại học ở nước ngoài, quen được Hàn Oánh ở cùng phòng, cô mới coi như có một người bạn tốt, nhưng sau khi từng bị tổn thương, cô đến bây giờ vẫn chưa mở lòng với Hàn Oánh. Đến giờ, Hàn Oánh vẫn không biết ra cảnh thật sự của cô. Cô sợ hãi. Sợ Hàn Oánh biết cô là con gái của Trang Đại Thánh, là một cô gái con nhà giàu có tiếng ở Lâm Giang này, thì cũng sẽ giống như những bạn học kia mà xa lánh cô. Đàn ông và phụ nữ, thật sự không giống nhau sao? Suy nghĩ của Trang Tỉnh tản mát. Triệu Nguyên Tình cũng là con nhà giàu giống như cô, còn Ngụy Lâm rõ ràng cũng biết chuyện này, vì sao hai người lại không hề có chút ngăn cách nào? Hơn nữa, khả năng giao tiếp của Ngụy Lâm sao lại mạnh mẽ đến vậy? Có thể nhanh chóng thân thiết với bất kỳ ai. Vừa quen biết Vũ Phi Vũ ở sân bóng rổ, chỉ đánh được mấy trận, bây giờ đã gọi nhau tiểu Vũ rồi, hai người vừa ăn vừa uống vừa khoác vai bá cột như anh em vậy. Điều này khiến cô rất ngưỡng mộ Ngụy Lâm, cũng rất ngưỡng mộ Triệu Nguyên Kình. Câu ngưỡng mộ Ngụy Lâm có thể có nhiều bạn bè như vậy, ngưỡng mộ Triệu Nguyên Kình rõ ràng cũng giống cô, mà Ngụy Lâm cũng biết điều đó, vậy mà vẫn thân thiết với Triệu Nguyên Kình đến vậy. Ngụy Lâm, khi cậu ở cùng Triệu Nguyên Kình, có khi nào cảm thấy tự ti không? Trang Tỉnh nghĩ đến gì là hỏi cái đó, thẳng thắn mà hỏi. Trong phòng, từ khi cô đi ra, anh đã bận xem video mới của cô giám mục, xem số liệu của heo nhỏ heo ăn, còn phải nói chuyện với hai cha con An Bất Điền, Trịnh Trạch Huy, rồi còn phải động viên cô giám mục. Ngụy Lâm hiện tại đang vô cùng bận rộn. Nghe vậy, Ngụy Lâm tạm thời đặt điện thoại xuống, cười nói, cô nói phương diện nào? Trang Tỉnh do dự một chút, nói, tiền bạc. Ha ha, Ngụy Lâm cười lớn qua cửa và rèm, nói: "Tôi đánh bóng giỏi hơn hắn, đánh nhau lợi hại hơn hắn, dáng cũng đẹp hơn hắn, chỉ vì bố hắn giàu hơn bố tôi, mà tôi phải tự ti sao?" Ngụy Lâm: "Tôi tâm lý không hề yếu đến thế. Nếu thật sự có tâm lý tự ti, thì người đó không phải là tôi mà là tên chó Triệu Nguyên Kình kia mới đúng." Lời này của Ngụy Lâm tràn đầy vẻ tự tin mãnh liệt. Trang Tình ngẩn người một lát, lại hỏi: "Nếu một người con gái có gia thế giống như Triệu Nguyên Kình, từ nhỏ đã bị bạn bè xung quanh xa lánh, vậy cô ấy nên làm gì? Tìm những bạn nữ có gia thế và thân phận tương tự để kết bạn, hoặc là tìm những người bạn bình thường có tâm lý đủ mạnh để kết bạn. Những người xa lánh cô ta, từ đầu đã không thể nào trở thành bạn của cô ta. Trước đây cô ta chưa gặp, chỉ là do vận may của cô ta không tốt, không có nghĩa là sau này cũng không gặp được. Trung quy, đây cũng chỉ là vấn đề xác suất mà thôi, vì gia cảnh của cô ta không tầm thường, nên khả năng cô ta gặp được bạn tốt có thể là khá thấp. Chỉ thế thôi." Ngụy Lâm đưa ra đáp án của mình. Trang Tình im lặng, suy nghĩ nghiêm túc những lời Ngụy Lâm nói, một lúc sau mới khẽ nói: "Vậy cậu thấy, cô ấy có nên thẳng thắn đối đãi với bạn bè hiện tại, không còn che giấu thân thế của mình nữa không? Đây là chuyện riêng tư, nói hay không tôi đều thấy được." Ngụy Lâm cười nói, tiếp tục nói: "Thật sự đã nói ra, là bạn của cô ta thì vẫn sẽ là bạn của cô ta. Nếu bạn của cô ta chọn cách xa lánh, vậy thì từ đầu bọn họ đã không phải là bạn bè thật sự rồi." Trang Tình như có điều suy nghĩ, hồi lâu sau mới khẽ nói: "Ngụy Lâm, thật ra nhà tôi cũng khá giàu. Ngụy Lâm, tôi có thể đến ở rể." "Trang Tình, cậu cứ đi." 5 giờ chiều, hai người thu dọn đồ đạc xong rồi lái xe rời đi, Trang Tình nhất quyết bắt Ngụy Lâm ngồi ghế phụ. Ngụy Lâm bất lực, cũng chỉ có thể nghe theo, dù sao hôm nay đang đi xe của cô. Khi Trang Tình lái xe, Ngụy Lâm đặc biệt kiểm tra giá trị yêu thích trong đầu, phát hiện con số là 347.1000. Trong đó có 2 điểm là do Trang Tình đưa lên với 0.5 hảo cảm mỗi lần, điều này khiến anh ta trong lòng vui sướng. Ở một đoạn đường bị un tắc, Trang Tình đang từ từ di chuyển trên làn đường thẳng, một chiếc Land Rover màu đen bên phải đột nhiên chen vào, nhất quyết muốn lách vào chỗ trống ít ỏi mà cô đang chạy. Trang Tình khẽ hừ một tiếng, đạp ga chặn cái chỗ trống đó lại, không cho Land Rover có cơ hội chen ngang. Tiếp theo, bên cô vừa qua đèn đỏ, qua một chiếc xe bị chen ngang, chiếc Land Rover màu đen kia bắt đầu đi theo hình chữ S ở phía trước chiếc Tiger Hiyoben của cô. Cô đi nhanh, Land Rover cũng đi nhanh theo, cô đi chậm, Land Rover cũng đi chậm theo. Cô đổi làn đường, Land Rover cũng đi theo đổi làn đường, khiến cô không cách nào vượt lên được. Lại còn giở trò tức giận. Ngụy Lâm bật cười. Lũ thần kinh ở tỉnh thành đúng là nhiều thật. Trang Tình chửi một câu, quẹo sang làn đường bên phải, chuẩn bị đổi sang một con đường khác để về thành phố Lâm Giang. Chiếc Land Rover màu đen đang đi thẳng, sau khi cô đổi làn, rõ ràng bên cạnh là vạch liền, vẫn không tuân thủ luật giao thông, lại một lần nữa chen vào làn đường rẽ phải, bày tỏ rõ ràng là muốn chen lấn vào chặn cô. Lúc này, Ngụy Lâm nhận thấy trong mắt Trang Tình lóe lên một tia lạnh lẽo, trong lòng thầm kêu hỏng rồi đồng thời, vội vàng nắm lấy tay vịn bên phải. Trang Tình quả nhiên đạp ga một cách tàn nhẫn. Bùm. Hai chiếc xe không ngoài dự kiến mà va chạm mạnh vào nhau. Thích chen vào đúng không? Tao cho mày chen. Trang Tình siết chặt vô lăng, chân đạp ga vẫn không ngừng, chiếc Tiger Hiyoben vẫn tiếp tục lao về phía trước, đẩy chiếc Land Rover đang siêu mẹo. Bíp, bíp bíp, bíp bíp bíp. Những chiếc xe trên đường đều đang bấm còi điên cuồng, sợ bị hai chiếc xe đang đấu khí này làm cho vạ lây. Ngụy Lâm thở dài một hơi, nhìn Trang Tình vẻ mặt lạnh lùng, cuối cùng đã hiểu tại sao cô ấy bình thường lại không thích lái xe rồi. Chết tiệt. Trang Tình cười lạnh một tiếng. Cô liền đổi hướng, đi vào đường hầm, sau nửa tiếng đi xe, chiếc Tiger Hiyoben đã đến một khách sạn suối nước nóng dưới chân tỉnh thành. Khách sạn có phòng tắm riêng, cô bảo Ngụy Lâm ngồi bên ngoài, còn mình thì đi vào phòng vệ sinh thay đồ. Khung cảnh không thể đấy. Nhìn sân hiên lộ thiên được thiết kế theo hình tròn, cùng với rừng cây rậm rạp đối diện, Ngụy Lâm lớn tiếng nói, hai người cùng âm, cũng không hề chật chội. Trang Tình căn bản không để ý đến anh ta. Khách sạn suối nước nóng này nằm ở lưng chừng núi, sân hiên đối diện với khu rừng rậm, hai bên đều có tường, phía sau thì là phòng. Ngâm suối nước nóng ở sân hiên ngoài trời, hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề riêng tư, thời trần cũng không ai thấy. Đương nhiên, điều kiện là trong phòng không có người ngoài. Không lâu sau, Trang Tình đã thay một bộ đồ thể thao màu trắng, đi ra với vẻ ngoài thanh khiết, dẫn Ngụy Lâm đến sân bóng rổ ngoài trời của khách sạn, mượn được một quả bóng rổ từ nhân viên. Hai người trực tiếp bắt đầu trận đấu. Ngụy Lâm mặc đồ thường, đi một đôi giày thể thao đế bằng, không hề lợi dụng tài năng vận động vượt trội của mình, mà dùng kỹ thuật, khả năng phán đoán và lừa bóng để đấu với Trang Tình trên sân. Kỹ năng chơi bóng của Trang Tình quả thật rất đáng nể. Khi Ngụy Lâm không dùng ưu thế thể chất của nam giới áp sát phòng thủ cô luôn có thể dùng động tác giả lừa được Ngụy Lâm, hoặc là đột phá hoặc là dứt khoát ném bóng ghi điểm. Ngụy Lâm cũng dùng những thủ đoạn tương tự để đối phó, khi đột phá sẽ chọn dùng động tác giả hoặc thông qua thay đổi trọng tâm để vượt qua cô. Hai người đánh qua đánh lại. Buổi chiều tháng 11, cho dù có mặt trời chiếu sáng, thời tiết vẫn dần trở nên se lạnh. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Ngụy Lâm người không dùng quá nhiều lợi thế về thể chất, chỉ hơi ra mồ hôi. Trang Tình lại có hứng thú chơi bóng, liên tục lao đến dưới rổ ghi điểm, mồ hôi thơm ướt đẫm. Hôm nay coi như được đánh đã rồi, về tắm cái đã, thay đổi xong là mình về thành phố Lâm Giang. Đến phòng, Trang Tình trước tiên cẩn thận vệ sinh bồn tắm riêng xong, mới bắt đầu cho nước vào. Sau đó, cô lại kéo kín rèm giữa sân hiên và phòng, rồi lạnh giọng nói, anh mà tắm thì cứ tắm trong phòng tắm, không được ra sân hiên. Bồn tắm lớn như vậy, một mình ngâm, có phải là quá lãng phí không? Ngụy Lâm mặt dày mày dạn cười đều. Phòng tắm cũng có nước suối nóng đấy, anh cứ tắm trong đó. Trang Tình trừng mắt nhìn anh ta, vẻ mặt đề phòng nói, vốn dĩ tôi muốn Hàn Oánh đi ngâm suối nước nóng cùng tôi, bây giờ con nhỏ bị tên bạn tốt của anh lừa đi rồi, tôi lại phải mang anh về, nên mới kéo anh đến đây. Anh đừng có suy nghĩ lung tung, cảm thấy tôi sẽ có ý gì đó với anh. Ngụy Lâm, loại người như anh không phải gu của tôi, giữa hai ta tuyệt đối không thể nào. Trang Tình lên tiếng trước. Ngụy Lâm nhướng mày, thầm nghĩ, cô dâng lên mấy cái điểm hảo cảm kia, chẳng lẽ là giả sao? Phụ nữ đúng là lời nói một đằng, trong lòng một nẻo, nhưng tôi vẫn tin vào cảm xúc thật trong lòng cô hơn. Anh đang nhìn cái gì đấy? Trang Tình hừ một tiếng, liền đi lấy đồ lót định hay, còn yêu cầu Ngụy Lâm quay mặt đi. Ngụy Mỗ, tôi chính nhân quân tử, sao cô cứ để phòng tôi làm gì? Ngụy Lâm ngoan ngoãn quay lưng lại, miệng toàn nói những lời không đứng đắn. Trang Tình, trai đơn gái chiếc ở trong phòng riêng, lát nữa lỡ cô nổi thú tính lên, thì tôi nên phản kháng hay là không phản kháng đây? Anh mới là đồ thú tính. Trong đầu toàn là tư tưởng dâm ô. Trang Tình tìm xong đồ, cầm điện thoại và khăn tắm giày, kéo cửa liền đi ra sân hiên. Một người ở bên ngoài, một người ở bên trong, cách nhau một cánh cửa và một tấm rèm. Ở bên ngoài, Trang Tình sột soạt cởi quần áo, để lộ thân hình tuyệt đẹp, ngâm mình trong suối nước nóng. 3 giờ chiều vẫn còn mặt trời. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống, làm cho cánh tay trắng như tuyết của cô dường như được phủ một lớp phấn hồng, vô cùng quyến rũ. Lúc này Ngụy Lâm ở trong phòng, tùy ý kéo ra là có thể xông vào được, nhưng cô biết rõ Ngụy Lâm sẽ không làm như vậy. Từ nhiều việc nhỏ và chi tiết, cô đã sớm công nhận phẩm cách của Ngụy Lâm, rất chắc chắn Ngụy Lâm sắc mà có độ, nên cô mới yên tâm để Ngụy Lâm đi cùng. Tên này, rốt cuộc là người như thế nào? Trang đại mỹ nhân nhìn ánh mặt trời và rừng cây mà thất thần. Cô là người cô đơn. Hồi tiểu học, cấp 2, luôn khao khát bạn bè, cô từng mở lòng ra để tiếp xúc với mọi người. Nhưng những bạn học hồi tiểu học, cấp 2 của cô, vừa phát hiện ra cảnh của cô quá giàu có, thì hoặc là định mặc cô, hoặc là chọn cách xa lánh cô. Chuyện này cũng khiến cô sinh ra ác cảm, không thể kết bạn được với ai. Đến khi lên cấp 3 vào trường nội trú, cô bắt đầu sống cô độc, dần dần khép kín mình, nên lại càng không có bạn bè. Mãi đến khi vào đại học ở nước ngoài, quen được Hàn Oánh ở cùng phòng, cô mới coi như có một người bạn tốt, nhưng sau khi từng bị tổn thương, cô đến bây giờ vẫn chưa mở lòng với Hàn Oánh. Đến giờ, Hàn Oánh vẫn không biết ra cảnh thật sự của cô. Cô là sợ hãi. Sợ Hàn Oánh biết cô là con gái của Trang Đại Thánh, là một cô gái con nhà giàu có tiếng ở Lâm Giang này, thì cũng sẽ giống như những bạn học kia mà xa lánh cô. Đàn ông và phụ nữ thật sự không giống nhau sao? Suy nghĩ của Trang Tình tản mát. Triệu Nguyên Tình cũng là con nhà giàu giống như cô, còn Ngụy Lâm rõ ràng cũng biết chuyện này, vì sao hai người lại không hề có chút ngăn cách nào? Hơn nữa, khả năng giao tiếp của Ngụy Lâm sao lại mạnh mẽ đến vậy? Có thể nhanh chóng thân thiết với bất kỳ ai. Vừa quen biết Vũ Phi Vũ ở sân bóng rổ, chỉ đánh được mấy trận, bây giờ đã gọi nhau tiểu Vũ rồi, hai người vừa ăn vừa uống vừa khoác vai bá cột như anh em vậy. Điều này khiến cô rất ngưỡng mộ Ngụy Lâm, cũng rất ngưỡng mộ Triệu Nguyên Tình. Câu ngưỡng mộ Ngụy Lâm có thể có nhiều bạn bè như vậy, ngưỡng mộ Triệu Nguyên Kình rõ ràng cũng giống cô, mà Ngụy Lâm cũng biết điều đó, vậy mà vẫn thân thiết với Triệu Nguyên Kình đến vậy. Ngụy Lâm, khi cậu ở cùng Triệu Nguyên Kình, có khi nào cảm thấy tự ti không? Trang Tình nghĩ đến gì là hỏi cái đó, thẳng thắn mà hỏi. Trong phòng, từ khi cô đi ra, anh đã bận xem video mới của cô giám mục, xem số liệu của heo nhỏ heo ăn, còn phải nói chuyện với hai cha con An Bất Điền, Trịnh Trạch Huy, và còn phải động viên cô giám mục. Ngụy Lâm hiện tại đang vô cùng bận rộn. Nghe vậy, Ngụy Lâm tạm thời đặt điện thoại xuống, cười nói, cô nói phương diện nào? Trang Tình do dự một chút, nói, tiền bạc. Ha ha. Ngụy Lâm cười lớn qua cửa và rèm, nói, tôi đánh bóng giỏi hơn hắn, đánh nhau lợi hại hơn hắn, dáng cũng đẹp hơn hắn, chỉ vì bố hắn giàu hơn bố tôi, mà tôi phải tự ti sao? Ngụy Lâm, tôi tâm lý không hề yếu đến thế. Nếu thật sự có tâm lý tự ti, thì người đó không phải là tôi mà là tên chó Triệu Nguyên Kình kia mới đúng. Lời này của Ngụy Lâm tràn đầy vẻ tự tin mãnh liệt. Trang Tình ngẩn người một lát, rồi hỏi lại, nếu một người con gái có ra thế giống như Triệu Nguyên Kình, từ nhỏ đã bị bạn bè xung quanh xa lánh, vậy cô ấy nên làm gì? Tìm những bạn nữ có gia thế và thân phận tương tự để kết bạn, hoặc là tìm những người bạn bình thường có tâm lý đủ mạnh để kết bạn. Những người xa lánh cô ta, từ đầu đã không thể nào trở thành bạn của cô ta. Trước đây cô ta chưa gặp, chỉ là do vận may của cô ta không tốt, không có nghĩa là sau này cũng không gặp được. Trung quy, đây cũng chỉ là vấn đề xác suất mà thôi, vì gia cảnh của cô ta không tầm thường, nên khả năng cô ta gặp được bạn tốt có thể là khá thấp. Chỉ thế thôi. Ngụy Lâm đưa ra đáp án của mình. Trang Tình im lặng, suy nghĩ nghiêm túc những lời Ngụy Lâm nói, hồi lâu sau mới khẽ nói, vậy cậu thấy cô ấy có nên thẳng thắn đối đãi với bạn bè hiện tại, không còn che giấu thân thế của mình nữa không? Đây là chuyện riêng tư, nói hay không tôi đều thấy được. Ngụy Lâm cười nói, tiếp tục nói, thật sự đã nói ra, là bạn của cô ta, thì vẫn sẽ là bạn của cô ta. Nếu bạn của cô ta chọn cách xa lánh, vậy thì từ đầu bọn họ đã không phải là bạn bè thật sự rồi. Trang Tình như có điều suy nghĩ, qua một hồi lâu mới khẽ nói, Ngụy Lâm, thật ra nhà tôi cũng khá giàu. Ngụy Lâm, tôi có thể đến ở rể. Trang Tình, cậu cứ đi. 5 giờ chiều. Hai người thu dọn đồ đạc xong rồi lái xe rời đi. Trang Tình nhất quyết bắt Ngụy Lâm ngồi ghế phụ. Ngụy Lâm bất lực, cũng chỉ có thể nghe theo, dù sao hôm nay đang đi xe của cô. Khi Trang Tình lái xe, Ngụy Lâm đặc biệt kiểm tra giá trị yêu thích trong đầu, phát hiện con số là 347, 1000 trong đó có 2 điểm, là do Trang Tình đưa lên với 0,5 hảo cả mỗi lần, điều này khiến anh ta trong lòng vui sướng. Ở một đoạn đường bị un tắc, Trang Tình đang từ từ di chuyển trên làn đường thẳng, một chiếc Range Rover màu đen bên phải đột nhiên chen vào, nhất quyết muốn lách vào chỗ trống ít ỏi mà cô đang chạy. Trang Tình khẽ hừ một tiếng, đạp ga chặn cái chỗ trống đó lại, không cho Range Rover có cơ hội chen ngang. Tiếp theo, bên cô vừa qua đèn đỏ, qua một chiếc xe bị chen ngang, chiếc Range Rover màu đen kia bắt đầu đi theo hình chữ S ở phía trước chiếc Tiger hì ẩu ben của cô. Cô đi nhanh, Range Rover cũng đi nhanh theo, cô đi chậm, Range Rover cũng đi chậm theo. Cô đổi làn đường, Range Rover cũng đi theo đổi làn đường, khiến cô không cách nào vượt lên được. Lại còn giở trò tức giận. Ngụy Lâm bật cười. Lũ thần kinh ở tỉnh thành đúng là nhiều thật. Trang Tỉnh chửi một câu, quẹo sang làn đường bên phải, chuẩn bị đổi sang một con đường khác để về thành phố Lâm Giang. Chiếc Range Rover màu đen đang đi thẳng, sau khi cô đổi làn, rõ ràng bên cạnh là vạch liền, vẫn không tuân thủ luật giao thông, lại một lần nữa chen vào làn đường rẽ phải, bày tỏ rõ ràng là muốn chen lấn vào chặn cô. Lúc này, Ngụy Lâm nhận thấy trong mắt Trang Tỉnh lóe lên một tia lạnh lẽo, trong lòng thầm kêu hỏng rồi, đồng thời vội vàng nắm lấy tay vịn bên phải. Trang Tỉnh quả nhiên đạp ga một cách tàn nhẫn. Bùm. Hai chiếc xe không ngoài dự kiến mà va chạm mạnh vào nhau. Thích chen vào đúng không? Tao cho mày chen. Trang Tỉnh siết chặt vô lăng, chân đạp ga vẫn không ngừng, chiếc Tiger hì ẩu ben vẫn tiếp tục lao về phía trước, đẩy chiếc Range Rover đang siêu mẹo. Bíp, bíp bíp, bíp bíp bíp. Những chiếc xe trên đường đều đang bấm còi điên cuồng, sợ bị hai chiếc xe đang đấu khí này làm cho bạ lây. Ngụy Lâm thở dài một hơi, nhìn Trang Tỉnh vẻ mặt lạnh lùng, cuối cùng đã hiểu tại sao cô ấy bình thường lại không thích lái xe rồi.